nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số kỹ thuật chăm sóc giúp tạo nên những chú heo con khỏe mạnh. Tiếp đó là bài thông tin cụ thể hơn tầm quan trọng của chất lượng nước tưới đối với sản xuất cây trồng. Thưa bà con và các bạn, một đàn heo con khỏe mạnh, năng động với bộ lông bóng mượt và làn da hồng hào. Những đặc điểm ngoại hình này không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự khỏe mạnh và năng suất tổng thể của đàn heo. Bài viết sau sẽ đi sâu phân tích những khía cạnh chính của dinh dưỡng và chăm sóc, góp phần tạo nên những chú heo con khỏe mạnh. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, nền tảng cho những chú heo con khỏe mạnh bắt đầu từ dinh dưỡng của heo nái. Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho heo nái trong thời kỳ mang thai và cho con bú là rất quan trọng để phát triển những lứa heo khỏe mạnh, dẻo dai. Một chế độ ăn cân bằng nên bao gồm các nguồn protein chất lượng cao như bột đậu nành hoặc bột cá để hỗ trợ sự phát triển của bào thai và sản xuất sữa. Các vitamin và khoáng chất thiết yếu bao gồm vitamin E, selenium và kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của heo nái và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của heo con đang phát triển. Trong đó, sữa non, nguồn sữa đầu tiên do heo nái tiết ra ngay sau khi đẻ, rất giàu kháng thể và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển sớm của heo con. Đảm bảo rằng heo con được tiếp cận và tiêu thụ đủ lượng sữa non trong vòng 24 giờ đầu đời là rất quan trọng. Sữa non giúp thiết lập hệ thống miễn dịch của heo con, thúc đẩy sức khỏe đường ruột và hỗ trợ sự tăng trưởng và sức sống tổng thể. Người chăn nuôi nên theo dõi chặt chẽ heo con trong giai đoạn này để đảm bảo chúng bú mẹ hiệu quả. Khi heo con lớn lên, nhu cầu dinh dưỡng của chúng cũng thay đổi. Vì vậy, nên cung cấp thức ăn dặm cho heo con khoảng từ 7 đến 10 ngày tuổi, từ từ tăng số lượng khi chúng lớn lên. Một khẩu phần ăn dặm có công thức tốt sẽ chứa các nguồn protein chất lượng cao, carbohydrate dễ tiêu hóa và các vitamin và khoáng chất thiết yếu để hỗ trợ sự tăng trưởng chức năng miễn dịch và sự phát triển của làn da và bộ lông khỏe mạnh. Các vi lượng như kẽm, đồng và selenium cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe da và lông ở heo con. Đặc biệt, kẽm rất cần thiết cho sự hình thành keratin, một loại protein, góp phần tạo nên sự bền chắc và toàn vẹn của lông và da. Đồng thời hỗ trợ sản xuất sắc tố giúp da có vẻ ngoài hồng hào khỏe mạnh. Selenium, một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do oxy hóa. Đảm bảo rằng heo con nhận được hàm lượng đầy đủ các vi chất này thông qua chế độ ăn uống hoặc bổ sung có thể cải thiện đáng kể chất lượng da và lông của chúng. Ngoài dinh dưỡng, các yếu tố môi trường và thực hành vệ sinh cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và ngoại hình của heo con. Duy trì môi trường đẻ sạch sẽ, khô ráo và không bị gió lùa là điều cần thiết. Vệ sinh và khử trùng thường xuyên khu vực đẻ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của vi khuẩn và ký sinh trùng có thể gây tổn hại cho sức khỏe da. Thông gió và kiểm soát nhiệt độ hợp lý cũng rất quan trọng vì độ ẩm quá cao hoặc nhiệt độ khắc nghiệt có thể dẫn đến kích ứng da và các vấn đề sức khỏe khác. Bà con cần thường xuyên theo dõi heo con để phát hiện các dấu hiệu bất thường về da hoặc lông là rất quan trọng để can thiệp và điều trị sớm. Các vấn đề phổ biến cần lưu ý bao gồm trầy xước da, viêm da và nhiễm ký sinh trùng như ghẻ. Xử lý kịp thời các vấn đề này bằng các phương pháp điều trị thích hợp như thuốc mỡ bôi ngoài da hoặc thuốc trị ký sinh trùng có thể ngăn ngừa các vấn đề về da và đảm bảo sức khỏe và phúc lợi liên tục của heo con. Vì vậy, để có được bộ lông bóng mượt và làn da hồng hào ở heo con là một nỗ lực đa diện, đòi hỏi người chăn nuôi cần có một cách tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng, chăm sóc và quản lý. Bằng cách tập trung vào dinh dưỡng heo nái, đảm bảo heo con tiêu thụ đủ sữa non, cung cấp thức ăn thêm, cân bằng tốt và duy trì môi trường vệ sinh, người chăn nuôi heo có thể tạo nền tảng cho những chú heo con khỏe mạnh, năng động. Bên cạnh đó, theo dõi thường xuyên và can thiệp kịp thời khi có vấn đề phát sinh cũng là những thành phần thiết yếu của việc nuôi heo con thành công. Bằng cách thực hiện các chiến lược này và luôn cập nhật những tiến bộ mới nhất trong dinh dưỡng và chăm sóc heo, người chăn nuôi có thể tối ưu hóa sức khỏe, năng suất và phúc lợi tổng thể của đàn heo con, đảm bảo hoạt động chăn nuôi heo hiệu quả và thu được lợi nhuận cao. Thưa bà con và các bạn, chất lượng nước tưới là một vấn đề quan trọng đối với việc sản xuất cây trồng trong nhà kính. Có nhiều yếu tố quyết định chất lượng nước tưới, trong đó quan trọng nhất là độ kiềm, độ pH và muối hòa tan. Ngoài ra, một yếu tố khác chúng ta cần quan tâm như liệu nước cứng có thể làm tắc nghẽn hệ thống tưới tiêu hay không. Để xác định điều này, nước phải được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng trong hệ thống tưới. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn tầm quan trọng của chất lượng nước tưới đối với sản xuất cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Chất lượng nước kém có thể là nguyên nhân dẫn đến cây trồng chậm phát triển, cây xấu còi cọc và trong một số trường hợp có thể dẫn đến cây chết dần. Lượng muối có thể làm tổn thương rễ trực tiếp, cản trở sự hút nước và chất dinh dưỡng. Muối có thể tích tụ ở mép lá cây, gây cháy mép. Nước có độ kiềm cao có thể ảnh hưởng xấu đến độ pH của chất trồng, cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng và gây ra sự thiếu hụt chất dinh dưỡng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cây trồng. Vì vậy, chất lượng nước cần được kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo có thể sử dụng trong việc tưới tiêu nông nghiệp và giảm thiểu nguy cơ thải các chất ô nhiễm vào nước ngầm. Bên cạnh đó, các chất rắn như cát, đất, lá cây, chất hữu cơ, tảo và cỏ dại cần được loại bỏ khỏi nước để tránh làm tắc nghẽn đường ống, van, vòi phun và các thiết bị xử lý nước thải trong hệ thống tưới. Trước khi chọn một bộ lọc, chúng ta nên phân tích nước xem số lượng chất rắn cần được loại bỏ và các yếu tố môi trường. Để xác định loại bộ lọc, ta nên xem xét tốc độ dòng chảy cần thiết để cung cấp cho hệ thống tưới tiêu và mức độ lọc cần thiết. Bộ lọc 200m thường được khuyên dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt. Bộ lọc phải có kích thước sao cho tốc độ dòng chảy lớn để đáp ứng nhu cầu tưới. Điều quan trọng cần phải chú ý đó là bảo trì bảo dưỡng bộ lọc định kỳ. Việc lắp đồng hồ áp suất ở cả hai bên của bộ lọc sẽ cho biết khi nào nó bị tắt. Khi sự chênh lệch áp suất giữa hai đồng hồ đo vượt quá khoảng 10%, thì lúc này bộ lọc cần được làm sạch. Độ kiềm và độ pH cũng là hai yếu tố quan trọng quyết định việc có sử dụng nước này tưới cho cây hay không. pH là thước đo nồng độ của các ion hydro H+ trong nước hoặc các chất lỏng khác. Nói chung, nước tưới phải có độ pH từ 5.0 đến 7.0. Nước có độ pH dưới 7.0 được gọi là có tính axit và nước có độ pH trên 7.0 được gọi là có tính base. pH 7.0 là trung tính. Độ kiềm là thước đo khả năng trung hòa axit của nước. Trong hầu hết các trường hợp, việc tưới bằng nước có độ pH cao không gây ra vấn đề gì miễn là độ kiềm thấp. Nước có độ pH cao ít ảnh hưởng đến độ pH của môi trường trồng trọt vì khả năng trung hòa độ chua thấp. Đáng lo lắng nhất là nước có cả độ pH cao và độ kiềm cao được sử dụng để tưới tiêu. Vì độ pH của chất trồng có xu hướng tăng đáng kể theo thời gian, do đó đây là điều đáng ngại trong việc dăm cành và ươm cây con. Chúng ta có thể thực hiện điều chỉnh độ kiềm bằng các phương pháp như tính lượng axit cần sử dụng trong quá trình tưới, đo hiệu chuẩn nước, trộn phân bón với axit. Bên cạnh đó, các muối hòa tan dư thừa sẽ làm suy giảm chức năng của rễ, có thể dẫn đến giảm khả năng hấp thụ nước và thiếu hụt chất dinh dưỡng như canxi và magie, natri và clorua, kali và phosphat, sunfat, amoni và nitrat.
Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.